Đế Bá, chương 2270, Thu Thủy xuất Phù Dung, góc truyện audio.com, từ hỏa táng nước, đây là chuyện không thể tưởng tượng nổi, ngự hỏa chi thuật như vậy đã là lô hỏa thuần thanh chân chính. Thời điểm này nước đã tỏa ra hào quang óng ánh, Lý Thất Dạ phân phó Tư Mã Ngọc Kiếm nói ra. Cởi quần áo vào trong đi, Lý Thất Dạ nói ra lời này, Tư Mã Ngọc Kiếm lập tức nhìn chằm chằm vào Lý Thất Dạ, ánh mắt nàng dù không có sát ý, nhưng thập phần lạnh như băng nhìn qua Lý Thất Dạ. Này, ngươi khi nào từ tự đại vương biến thành đại sắc lang vậy? Diệp Tiểu Tiểu lập tức thấy Tư Mã Ngọc Kiếm không còn bị thương, trừng mắt Lý Thất Dạ căm giận bất bình, nói ra. Ngươi đang mượn cơ hội chữa thương chiếm tiện nghi tiểu nữ hài. Sắc lang chết tiệt, xem ta thu thập ngươi. Nói xong liền đi dẫm mũi chân của Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ chỉ cong tay búng ra, đẩy Diệp Tiểu Tiểu ra ngoài, chỉ nhàn nhạt nói. Ta muốn chiếm tiện nghi quá dễ dàng, cần gì lấy cớ. Thương thế của ta khỏi rồi. Tư Mã Ngọc Kiếm lạnh như băng nói ra, nàng vẫn lạnh lùng, vẫn lạnh như băng. Ta biết rõ, Lý Thất Dạ bình thản nói. Ta đây không phải chữa thương cho ngươi, ta đang khu trục cho ngươi. Nếu không ngươi vĩnh viễn đừng mong đi Cổ Linh Nguyên, ngươi một khi bước vào Cổ Linh Nguyên, ngươi sẽ không thể ẩn nấp được. Tư Mã Ngọc Kiếm trầm mặc một chút, nàng không rõ ý của Lý Thất Dạ. Hừ, ngươi quá yếu, ngay cả bàn long kiếm còn không nắm giữ còn dám bước vào Cổ Linh Nguyên. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói. Ngươi còn không biết dưới vực sâu của Cổ Linh Nguyên có cái gì? Có đồ vật gì? Tư Mã Ngọc Kiếm tuy lạnh như băng, nhưng vẫn hỏi câu này. Trên thực tế vào thời điểm ám sát, nàng đã tiến hành nghiên cứu Cổ Linh Nguyên, nàng dò xé ra nhiều chuyện của Cổ Linh Nguyên. Đây không phải là thứ ngươi có thể chọc, Lý Thất Dạ chỉ nhàn nhạt nói. Ngươi một khi bước vào Cổ Linh Nguyên, ngươi sẽ tỏa sáng. Thực lực của ngươi bây giờ có thể ẩn nấp Cổ Linh Nguyên sao? Dưới hào quang của Cổ Linh Nguyên thì ngươi nấp đường nào, Cổ Linh Nguyên đứng từ xa đã nhìn thấy ngươi rõ ràng. Tư Mã Ngọc Kiếm lúc này trầm mặc, lúc này nàng ám sát thất bại, trên thực tế, nàng còn không rõ vì sao thất bại. Dùng thực lực mà nói, quản chi nàng bị áp chế, dựa vào sát thần đạo và thủ đoạn ám sát cùng các bẫy dập khác. Nàng tự tin có thể giết chết mục tiêu. Trên thực tế nhắc tới cũng kỳ quái, thời điểm nàng ám sát mục tiêu, đối phương hình như biết rõ nàng sắp tới, đã bố trí xuống thiên la địa võng chờ nàng. Làm cho Tư Mã Ngọc Kiếm không rõ, hành động ám sát chỉ có nàng biết, vì sao mục tiêu lại hiểu rõ hành tung của mình như vậy. Nhanh đi vào, Lý Thất Dạ cũng không nói nhàn với Tư Mã Ngọc Kiếm, phân phó nói. Thấy sắc mặt nghiêm nghị của Lý Thất Dạ, vẻ mặt cứng rắn, nàng không cho rằng Lý Thất Dạ làm càn, cho dù Lý Thất Dạ sủng ái Diệp Tiểu Tiểu cũng không dám nói gì. Tư Mã Ngọc Kiếm chần chờ một chút, cuối cùng vẫn cởi xiêm y ra, động tác của nàng cứng ngắt. Thập phần mất tự nhiên, quản chi nàng là sát thủ vô tùng, nàng vẫn có xấu hổ của tiểu nữ hài. Phải biết rằng nàng băng thanh ngọc khiết, không chỉ nói cởi quần áo trước mặt nam nhân, nàng cũng không có hành vi thân mật với nam nhân khác. Bảo nàng cởi quần áo trước mặt Lý Thất Dạ, đây là chuyện xấu hổ cỡ nào. Cho dù Tư Mã Ngọc Kiếm trong nội tâm thích ứng không kịp, có xấu hổ không nói nên lời, nhưng mà nàng vẫn cởi quần áo. Sau khi cởi sạch quần áo ra cả không, góc truyện audio.com. Gian sáng ngời, giống như vẻ vang cho kẻ hèn này, có thể nhìn thấy một màn trước mặt cũng phìa thích thú. Lúc Tư Mã Ngọc Kiếm đứng trước mặt của hắn, làm cho người ta sợ hãi thán phục, mỹ nữ trước mắt thật sự rất đẹp. Da thịt tuyết trắng như bạch ngọc, bất luận vòng eo hay là bộ ngực lớn, hoặc giả mông ngực xinh đẹp cong lên, tất cả đều khó bắt bẻ được. Đặc biệt là bộ ngực lớn của nàng có hai nhụy hoa màu đỏ không ngừng tỏa sáng, vô cùng kiều nộn, thậm chí mang theo bảy phần e ấp như thẹn thùng, làm cho người ta khó mà hình dung. Trước mắt cảnh đẹp thật sự là đẹp không sao tả xiết, làm cho người không khỏi chịu sợ hãi thán phục, làm cho người không khỏi chịu tim đập thình thịch. Tư thái hoàn mỹ còn chưa đủ diễn tả sự xinh đẹp của Tư Mã Ngọc Kiếm, nàng chẳng khác gì khối bạch ngọc. Nhìn thấy tình thế trước mắt, chuyện này làm cho người ta cảm thấy cái tên Tư Mã Ngọc Kiếm thật tốt, thân thể nàng không khác gì bạch ngọc tỏa sáng lung linh. Thật là đẹp mắt thực lớn, Diệp Tiểu Tiểu nhìn thấy thân thể Tư Mã Ngọc Kiếm thì tán thưởng một tiếng, nhõng nhẽo cười nói. Để cho ta sờ một chút, nói xong thò tay muốn sờ Tư Mã Ngọc Kiếm, nhưng mà Tư Mã Ngọc Kiếm lập tức né qua, động tác vô cùng xấu hổ, với tư cách một nữ sát thủ, nàng lạnh như băng nhưng vẫn có ý vị nữ nhân. Vào đi thôi, không nên trì hoãn quá lâu, Lý Thất Dạ nhìn cua thân thể mỹ diệu của Tư Mã Ngọc Kiếm, chỉ là bình thản nói. Đối với Lý Thất Dạ mà nói, thân thể mềm mại của Tư Mã Ngọc Kiếm then tui mỹ diệu, nhưng mà thân thể tuyệt thế vô song đẹp hơn Tư Mã Ngọc Kiếm, mê người hơn hắn cũng đã thấy rồi, cho nên Lý Thất Dạ xem ra Tư Mã Ngọc Kiếm cũng không tính toán là cái gì. Tư Mã Ngọc Kiếm lạnh như băng không nói gì, nàng yên lặng chìm vào trong lò lửa, cứ mặc cho hỏa diễm bao phủ thân thể của nàng. Đối với Tư Mã Ngọc Kiếm mà nói, trong nội tâm có chút là lạ, nàng với tư cách một sát thủ, không quan tâm túi ra, nhưng mà Lý Thất Dạ nhìn thân thể của nàng, trong nội tâm nàng có chút cảm giác không nói nên lời, hoặc là cảm giác thất bại sâu sắc. Tuy Tư Mã Ngọc Kiếm không quan tâm mỹ mạo của mình, nhưng mà nàng giàu gì cũng là mỹ nhân tuyệt thế, mà với tư sắc của nàng tuyệt đối có thể đứng top 10 của thiên linh giới. Hiện tại nàng toàn thân trần trụi đứng trước mặt Lý Thất Dạ, nhưng Lý Thất Dạ chỉ bình thản nhìn qua nàng thôi, dường như nàng không khác gì vạn vật, giống như cỏ rác ven đường, không có gì nổi bật cả. Bất luận nói như thế nào, chuyện này làm cho Tư Mã Ngọc Kiếm hoặc nhiều hoặc ít cảm thấy thất bại, loại cảm giác này còn khó quên hơn cả ám sát thất bại. Lúc này Lý Thất Dạ tay nắm vạn lô thần, lò lửa đã hóa thành chất lỏng lưu động, nó tẩy rửa Tư Mã Ngọc Kiếm, giống như khu trục cái gì đó cho Tư Mã Ngọc Kiếm. Qua trong chốc lát, hỏa diễm tỏa ra hào quang sáng ngời, càng nói cho đúng hơn, dường như có từng đạo hào quang đang vỡ vụn. Những hào quang này ẩn giấu trong cơ thể Tư Mã Ngọc Kiếm, dưới lò lửa này cuối cùng vẫn khu trục nó ra. Chuẩn bị cho tốt, giữ vững đạo tâm, ổn định huyết khí, bất vi sở động. Lúc này Lý Thất Dạ nhắc nhở, Tư Mã Ngọc Kiếm hít sâu một hơi, giữ vững đạo tâm, cố thủ tâm thần. Phốc một tiếng vang lên, vào thời điểm này hào quang lưu động, một sợi tơ dài mỏng trong cơ thể Tư Mã Ngọc Kiếm bay ra ngoài, nó giống như bắn thủng thân thể Tư Mã Ngọc Kiếm. Cách chương.